làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về một số điều thiết yếu liên quan đến kế hoạch truyền giáo hay chứng đạo qua sự thăm viếng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến một số hướng dẫn cụ thể cho chứng nhân. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Chỉ có Duy Ngài của Tường Khanh qua tiếng hát Hồng Nhung.
Chờ đợi tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Hồng Nhung qua ca khúc Chỉ Có Duy Ngài của Tường Khanh. Sau đây là một số chỉ dẫn cần thiết cho chứng nhân khi đi thăm. Chúng ta cần nghe lại những lời Chúa căn dặn 70 môn đồ trước khi sai họ đi trong chuyến truyền giáo ngắn hạn, được ghi trong Phúc âm Luca chương 10, câu 1 đến câu 20, Phúc âm Matthew chương 11, câu 25 đến câu 27, chương 13, câu 16-17. Chúng ta chỉ xem trong Phúc âm Luca chương 10, câu 1 đến câu 20. Kế đó, Chúa chọn 70 môn đồ khác sai từng đôi đi trước Ngài đến các thành, các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Ngài phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì chúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Hãy đi, này, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói. Đừng đem túi, bao, giày và đừng chào ai dọc đường. Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng, cầu sự bình an cho nhà này. Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ, bằng không sẽ trở về các ngươi. Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà này sang nhà khác, hễ các ngươi vào thành nào mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho, hãy chữa kẻ bệnh ở đó và nói với họ rằng, nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. Song hễ các ngươi vào thành nào, họ không tiếp rước, hãy đi ra ngoài chợ mà nói rằng, đối với các ngươi, chúng ta cũng phủi bụi của thành các ngươi đã dính chân chúng ta. Nhưng phải biết nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi. Ta phán cùng các ngươi, đến ngày cuối cùng, thành Sodom sẽ chịu nhẹ hơn thành này. Khốn cho mày thành Corazin, khốn cho mày thành Bethsaida, vì nếu các phép lạ đã làm ra giữa bay, đem làm trong thành Tyre và thành Sidon, thì hai thành ấy đã mặc áo gai và đội cho mà ăn năn từ lâu rồi. Vậy đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu nhẹ hơn bay. Còn mày thành Capernaum, mày sẽ được nhắc lên tận trời sao? Không, sẽ bị hạ xuống dưới âm phủ. Ai nghe các ngươi, ấy là nghe ta. Ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta. Còn ai bỏ ta, ấy là bỏ đấng đã sai ta. 70 môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng, lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, ta đã thấy quỷ Sa-tăng từ trời xa xuống như chớp. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân. Không gì làm hại các ngươi được. Dầu vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Đó là Phúc âm Luca, chương 10, câu 1 đến câu 20. Có một số nguyên tắc Chúa nêu lên tại đây. Trước hết, sứ vụ ra đi truyền giáo có tính cách cấp bách, không nên để bị chậm trễ bởi hoàn cảnh, bởi con người hay những yếu tố bên lề. Thứ hai, sứ vụ truyền giáo không những cấp bách mà còn nguy hiểm, vì kẻ thù như muông sói hung dữ sẽ tìm đủ cách để chống đối hay ngăn cản. Chúa bảo chứng nhân ra đi như chiên con giữa bầy muông sói. Thứ ba, chứng nhân ra đi được Chúa ủy thác với đầy đủ thẩm quyền để chúc bình an cho những người sẵn lòng tiếp. Cơ đốc nhân cần ghi nhớ điều này và ý thức rằng chúng ta ra đi để ban phát ân huệ của Chúa chứ không phải để xin xỏ ân huệ của ai. Vì vậy, nếu nhà nào không tiếp thì đừng mất thì giờ với họ. Thứ tư, sự ủy thác quan trọng nhất và lớn nhất của Chúa cho chứng nhân là khi Chúa bảo rằng lời công bố tin lành của chứng nhân, Chúa kể là từ chính Chúa. Ai nghe các ngươi ấy là nghe ta, ai bỏ các ngươi ấy là bỏ ta, còn ai bỏ ta ấy là bỏ đấng đã sai ta. Sự ủy thác này cũng xác định trách nhiệm rất lớn và rất nặng của chứng nhân. Không ai nên xem thường vì có ảnh hưởng trực tiếp đến số phận đời đời của con người. Sau đây là những chỉ dẫn thực tiễn cho chứng nhân trong chuyến đi thăm truyền giáo hay lầm chứng. Thứ nhất, cần xác định mục tiêu chuyến đi thăm là để công bố tin lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu và con đường cứu rỗi. Đây không phải là chuyến đi thăm xã giao mà là thăm viếng để truyền giáo. Một số chứng nhân ít kinh nghiệm hay còn ngại ngần nhút nhát thường hay dùng quá nhiều thì giờ bàn chuyện thời sự, nói chuyện viển vông hay phẩm bình về thời tiết đến nỗi hết giờ mà quên không nói về điều cần phải nói là sự cứu rỗi. Có nhiều toán truyền giáo đi thăm đồng bào mà không bao giờ đưa câu chuyện đến gần chủ đề cứu rỗi được. Đó là chuyến đi vô ích và thất bại. Người ta có thể bào chữa bảo rằng đó chỉ là cơ hội làm quen và hy vọng sẽ có ngày trở lại để nói về nhu cầu linh hồn. Đây là lời tự nhủ để trấn an, vì trong thực tế, cơ hội trở lại với căn nhà đó, với đối tượng đó rất mỏng manh. Nếu những người chúng ta tiếp xúc theo cách đó qua đời vì một tai nạn hay một biến cố nào, thì chúng ta sẽ rất hối tiếc vì đã không làm tròn trọng trách trình bày tin lành cứu rỗi cho họ một cách đầy đủ. Thứ hai, cầu nguyện được coi là khía cạnh chính yếu trong sứ vụ thăm viếng chứng đạo. Trước khi xuất phát, nhóm chứng đạo cần hiệp ý với nhau, dành một thời giờ ngắn cầu nguyện xin Đức Thánh Linh hướng dẫn trong việc chọn đối tượng làm chứng. Xin Đức Thánh Linh thôi thúc những điều cần nói, đồng thời khai sáng tâm trí, ban cho sự tinh tế và bén nhạy cần thiết trong khi trao đổi với đối tượng. Vai trò của Đức Thánh Linh có tầm quan trọng đặc biệt, không chỉ giúp chứng nhân nhưng cũng tác động trong lòng đối tượng, và Đức Thánh Linh chỉ hành động khi chứng nhân hiệp một tha thiết khẩn nguyện. Chứng nhân không chỉ cầu nguyện trước khi xuất phát, nhưng cũng cầu nguyện trước khi gõ cửa. Mỗi căn nhà và những con người sống trong những căn nhà đó khác nhau, có những sắc thái riêng, cho nên chứng nhân cần phải có quyền năng và sự hiện diện tươi mới của Chúa cho từng nhà và từng con người. Cần nhớ rằng, mỗi căn nhà của người chưa thuộc về Chúa đều ở dưới ảnh hưởng của quyền lực tối tăm đã từng chấn nhậm, kiểm soát căn nhà đó từ lâu. Cho nên khi cơ đốc nhân đi thăm viếng chứng đạo, đem ánh sáng tin lành đến, không khác gì xâm nhập và tấn công vào lãnh địa của ma quỷ. Vì vậy, cầu nguyện xin Đức Thánh Linh che chở bảo vệ là điều thiết yếu. Dù nhóm thăm viếng chứng đạo chỉ có 2 người, nhưng trong thực tế có đến 3, và Đức Thánh Linh chính là nhân vật thứ 3 hiện diện một cách vô hình. Trong khi một chứng nhân trao đổi với đối tượng và chia sẻ tin mừng, thì người thứ 2 yên lặng theo dõi, đồng thời âm thầm cầu nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng hướng dẫn bạn mình trong sứ vụ trình bày tin mừng. Khi có những lời thầm nguyện với đức tin đơn sơ, Đức Thánh Linh sẽ nhập cuộc, soi sáng, khai mở và thôi thúc đối tượng. Có 3 sinh viên trường Kinh Thánh trong một khóa học về cá nhân chứng đạo quyết định đi ra làm chứng mỗi tuần. Trong suốt tháng đầu, không có ai tin Chúa. Họ tự an ủi bằng cách nghĩ rằng ít ra họ đã có cơ hội tiếp xúc với một số người và phân phát truyền đạo đơn. Nhưng rồi khi nhận ra rằng họ đã không cầu nguyện trước khi đi, họ quyết định dành 30 phút trước mỗi lần xuất phát để cầu nguyện dốc đổ xin Đức Thánh Linh trói buộc quyền lực của sự tối tăm, chuẩn bị tâm trí và tấm lòng của họ cũng như của những người họ sẽ tiếp xúc. Từ đó về sau, tuần nào họ ra đi cũng đều có người bằng lòng tin nhận Chúa. Cầu nguyện trước khi ra đi, cầu nguyện trong khi tiếp xúc và cầu nguyện cho thân hữu tin Chúa sẽ khiến cho chứng nhân thêm kinh nghiệm tương giao với Chúa, thêm kinh nghiệm nhờ cậy Đức Thánh Linh. Mối tương giao thiêng liêng đó không chỉ âm thầm có trong lòng, nhưng còn thể hiện ra bên ngoài, trong vẻ mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười, lời nói, khiến cho thân hữu là những người chưa biết Chúa cảm nhận được sự hiện diện thánh thiện từ các chứng nhân mà họ không thể giải thích được cho đến khi họ tin nhận Chúa. Không một chứng nhân nào đồng hành với Đức Thánh Linh trong sứ vụ truyền giáo lại không thấy sự sống và quyền năng của Chúa thể hiện ra trong chính mình, nhất là khi đối diện với quyền lực của sự tối tăm, như khi Phi-e-rơ đối diện vào của trách thuật sĩ Si-mông hay như Phao-lô của nặng thuật sĩ E-li-ma. Kinh nghiệm lầm chứng của nhiều cơ đốc nhân cho thấy đây là sứ vụ thường khi phải đối diện với quyền lực của sự tối tăm thể hiện trong các đối tượng được làm chứng. Những lúc đó chúng ta nhận ra ngay, thông thường nhất là thái độ miễn cưỡng nghe hay dửng dưng không muốn nghe tiếp. Nhiều khi có đối tượng chăm chú nghe và sẵn sàng đáp ứng, thì đúng lúc đó ma quỷ có thể can thiệp ngay. Chúng có khả năng xui khiến để xảy ra những sự việc làm cho đối tượng phân tâm, như con khóc, điện thoại reo, hàng xóm gõ cửa, người nhà đi về, v.v. Đó là những lúc chứng nhân cần tức khắc cầu nguyện xin Đức Thánh Linh của trách và bẻ gãy xiềng xích cột trói của ma quỷ để giải phóng người đang bị nó khống chế. Qua những kinh nghiệm như thế, chắc chắn chứng nhân sẽ vững vàng hơn kinh nghiệm được quyền năng của Đức Thánh Linh nhiều hơn. Nhờ đó, đời sống đức tin cá nhân càng sâu nhiệm, càng phong phú hơn, và nhất là tinh thần chứng đạo lại càng được nâng cao. Vì thế, hội thánh nào có nhiều chứng nhân sống gần Chúa, kinh nghiệm quyền phép Thánh Linh sâu sắc sẽ là những hội thánh truyền giáo hữu hiệu. Thứ ba, bối cảnh để chia sẻ tin mừng phải thuận tiện, nghĩa là có một nơi tương đối yên tĩnh, thoải mái để có thể trao đổi tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu một cách đầy đủ. Tránh đứng ngoài cửa hay ngoài đường khi chia sẻ tin mừng, nhưng nếu khi ngỏ ý xin vào nhà nói chuyện mà chủ nhân không muốn, nại cớ bận rộn sắp phải đi v.v., thì chỉ nên nói vài lời hẹn, mong sẽ có dịp trở lại và tặng những chứng đạo đơn phù hợp. Những người không mời vào nhà và không muốn tiếp là thành phần mất cơ hội, và trong cõi đời đời họ sẽ không thể nào trách cứ ai ngoài chính mình. Chúa từng dạy trong bài giảng trên núi bảo rằng đừng quăng hột chai trước mõm heo, nói đến nguyên tắc không phí lời và phí thì giờ với những thành phần không biết giá trị của báu vật chứng nhân đem đến. Thứ tư, cần sử dụng ngôn ngữ phổ thông. Cơ đốc nhân sống trong hội thánh lâu năm thường sử dụng một số từ ngữ nhà thờ có thể xa lạ đối với người chưa tin Chúa. Nếu có đề cập thì nên giải thích. Thí dụ như tin Chúa là một khái niệm dễ bị hiểu lầm, vì rất nhiều người hiểu tin Chúa đơn giản chỉ là tin có ông trời, mà nếu bị gán là không tin Chúa thì họ sẽ bất mãn. Tội lỗi, tội nhân, phạm tội cũng là những từ ngữ gây ngộ nhận khi đối tượng hiểu theo nghĩa tội hình sự hay tội theo pháp chế quốc gia, và có thể phản đối bảo rằng họ là những công dân tốt chưa từng can án. Đây là những tình huống có thể tránh được, tuy nhiên chúng ta cũng có thể biến những cơ hội đó để giải thích về Chúa, về sự cứu rỗi một cách rõ ràng, chính xác hơn. Cứu rỗi cũng là một trong những từ ngữ rất khó quan niệm đối với thân hữu, nhưng lại là một khái niệm căn bản rất xúc tích trong Cơ Đốc giáo. Những từ ngữ và khái niệm quen thuộc đối với Cơ Đốc nhân nhưng lạ tai đối với thân hữu như công chính, chuộc tội, thập tự giá, huyết, sinh tế là những từ ngữ cần được lưu ý. Khi phải nghe một số từ ngữ xa lạ và những ý tưởng không quen tai sẽ khiến cho đối tượng không thể chú ý theo dõi. Đến cuối cùng, chứng nhân tưởng rằng mình đã trình bày được về tin lành, nhưng thực tế người nghe tiếp thu rất ít. Để tránh lỗi sử dụng đặc ngữ Cơ Đốc giáo mà không giải thích, cần đặt mình vào chỗ của đối tượng để chúng ta có thể dùng những từ ngữ đơn giản, thông thường, diễn đạt chân lý cứu rỗi. Đây chính là cách Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dùng khi Ngài sử dụng các ẩn dụ là những câu chuyện quen thuộc trong cuộc sống thường nhật khi giảng dạy cho quần chúng hay ngay cả cho các môn đồ. Ẩn dụ người gieo giống, ẩn dụ con chiên đi lạc, đồng bạc bị mất, con trai hoang đàng, v.v. Với người phụ nữ Samari bên giếng Si-kha, Chúa dùng hình ảnh nước. Khi nói với Nicodem, Chúa dùng từ sinh lại hay tái sinh liên quan đến hình ảnh trẻ sơ sinh ra đời. Nhưng Chúa giải thích kỹ lưỡng, phá tan hiểu lầm của Nicodem bảo rằng hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi Thánh Linh là thần. Rồi Chúa dùng hình ảnh của gió để chỉ tác động của Đức Thánh Linh. Vì Nicodem là một luật gia Do Thái, cho nên Chúa cũng dùng những hình ảnh trong Cựu Ước rất quen thuộc với ông để nói về sự chết hy sinh chuộc tội của Ngài. Xưa Môi-se treo con rắn lên trong sa mạc thế nào, thì con người cũng phải treo lên như vậy để ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Đó là Phúc Âm Răng chương 5 câu 15. Chúng ta tin rằng Nicodem đã tin Chúa Giê-xu từ buổi đàm luận đó, và sau này ông đã dám công khai bênh vực Chúa theo Răng chương 7 câu 50. Và khi Chúa chết, ông đã cùng với Joseph là nghị viên công hội mai táng Chúa, không kể gì đến những hậu quả có thể ảnh hưởng đến quyền lợi và địa vị xã hội của mình, và cũng không sợ nhà cầm quyền đương thời. Thứ năm, sử dụng Kinh Thánh. Chứng nhân đi thăm viếng truyền giáo cần đem theo Kinh Thánh, nên dùng cuốn Kinh Thánh nhỏ để trong sách tay hay trong túi áo. Hình ảnh cuốn Kinh Thánh to cầm trong tay thường không có tác dụng thuận lợi với đối tượng. Nó sẽ khiến cho người đó vô tình thủ thế. Kinh Thánh xa lạ đối với họ cũng là biểu tượng của tôn giáo và niềm tin mà họ chưa có và chưa chấp nhận. Cần tránh những phản ứng tâm lý không cần thiết. Tuy nhiên, trong câu chuyện trao đổi khi làm chứng, Cơ Đốc nhân cần trưng dẫn Kinh Thánh, và đó là lúc cần sử dụng cuốn Kinh Thánh nhỏ đem theo. Không nên trưng dẫn quá nhiều, đọc những phần Kinh Thánh quá dài khiến cho đối tượng bối rối, chỉ nên dùng một hai câu căn bản giải thích ý nghĩa và nhắc đi nhắc lại để những lời đó ăn sâu trong tâm trí người nghe. Cầu nguyện xin Đức Thánh Linh khai mở tâm trí để lời Chúa trở nên sắc bén và sống động. Không có Kinh Thánh và không có tác động soi sáng thôi thúc của Đức Thánh Linh, người nghe sẽ rất khó hiểu và khó bị thuyết phục. Một trong những cách có thể giúp cho thân hữu suy nghĩ là mời chính họ đọc câu Kinh Thánh đó lên, thí dụ như Răng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Sau khi họ đọc, hỏi xem họ hiểu gì về câu này và để cho họ giải thích. Tất nhiên chúng ta có thể giúp bằng những câu hỏi gợi ý như: Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nhưng theo ý anh chị, thế gian là ai? Sau khi đã xác định thế gian là nhân loại, là con người, là mọi người sống trên trần gian, trong đó có mình, có đối tượng, chúng ta sẽ hỏi tiếp: Đức Chúa Trời đã thể hiện tình thương đó như thế nào? Họ sẽ thấy điều hiển nhiên là tình thương thật, không thâu gom cho mình, nhưng là ban hiến. Đức Chúa Trời lại không ban hiến điều Ngài dư thừa, nhưng ban hiến Con một của Ngài, cho thấy tình thương đó lớn như thế nào. Ở điểm này chúng ta cần giúp cho thân hữu vận dụng trí tưởng tượng để có thể hiểu được phần nào tình thương kỳ diệu của Đức Chúa Trời dám ban hiến điều quý nhất và duy nhất cho con người. Cần nhấn mạnh đến tình thương đó với món quà rất lớn đó, trong khi loài người thật ra không đáng nhận. Chúng ta có thể hỏi thân hữu về mục đích Đức Chúa Trời ban tặng Con một của Ngài cho con người, để con người làm gì với món quà đó? Hiển nhiên là để con người tiếp nhận, nhưng tiếp nhận bằng cách nào? Chúng ta mời thân hữu đọc lại câu Kinh Thánh và chỉ cho họ thấy câu trả lời: để cho hễ ai tin Con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Đây là món quà họ chỉ có thể đón nhận bằng đức tin, hầu cho hễ ai tin Con ấy. Bây giờ chúng ta cần giải thích cho thân hữu biết Con một của Đức Chúa Trời chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu mà họ đã nghe đến rất nhiều. Chúng ta thử hỏi xem thân hữu có biết món quà đó không, và giải thích cho biết là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống thế làm người là một sự kiện lịch sử. Ngài vốn ở với Đức Chúa Trời, nhưng vì tình thương nhân loại, Ngài bằng lòng giáng thế làm người để trở thành món quà quý giá Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, để giải quyết nan đề kinh khủng triền miên của con người là tội lỗi. Con người hoàn toàn bó tay đối với tội lỗi đã phạm và rồi cũng sẽ phạm. Khi tin nhận Chúa Giê-xu, kết quả sẽ là không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Chúng ta có thể cho thân hữu thấy kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời đòi hỏi Ngài phải hy sinh rất lớn. Nhưng về phần con người, Chúa chỉ đòi hỏi một cách đáp ứng duy nhất đối với tình yêu của Ngài, và đó là đặt trọn lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con một của Ngài. Tại đây chúng ta có thể nêu lên câu hỏi cuối. Theo bạn, đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu có nghĩa là gì? Bạn tin gì khi bảo rằng mình tin Chúa Giê-xu? Đây là câu hỏi khiến cho thân hữu của chúng ta phải suy nghĩ chín chắn. Tất nhiên đây là một câu hỏi khó, nhưng khi giải thích sẽ giúp cho thân hữu chúng ta có một câu trả lời vô cùng rõ ràng. Tin Chúa Giê-xu là tin rằng Ngài là Con một Đức Chúa Trời đã xuống thế làm người cách đây 2.000 năm trong biến cố Giáng sinh, để 33 năm sau đó phó dâng sự sống của Ngài trên thập hình như một sinh tế chuộc tội cho nhân loại, trong đó có bạn, có tôi. Khi tin như vậy, thì hiệu quả tức khắc là tín nhân được sạch tội, không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Chúng ta có thể nhấn mạnh thêm rằng niềm tin đó không mơ hồ, vì đặt vào một sự kiện lịch sử, vào một nhân vật lịch sử là Chúa Giê-xu, mà sự Giáng sinh của Ngài đã được dùng là mốc phân chia niên đại mà thế giới đang sử dụng. Có thể nói đây là một trong những bằng chứng rõ ràng hơn hết về tính chất lịch sử của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Nguyện theo bước chân Người, vì lòng mến yêu Người, cho lẽ sống khi tôi lầm than. Đời tôi có ra gì mà Người đã đưa về? lẽ sống bên yêu chân tình. Thấy đời người là chuỗi đau buồn, đầy tan đau đang gây sầu ngàn. Người hy sinh cứu mọi người, còn vương vấn trong cuộc đời. Cho người vì lòng mến yêu người, người đã đến cho tôi niềm tin. Đời tôi có ra gì mà người đã thương tình, cho lẽ sống bên yêu hy vọng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.